là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ người dân phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững được trên 1.400 hectare. Trong đó 425 hectare tại huyện Yên Bình và 1.000 hectare tại huyện Văn Chấn. Hiện nay các đơn vị chuyên môn cùng với các hộ dân tiếp tục kiểm tra diện tích đăng ký hỗ trợ trồng rừng, xây dựng hồ sơ và tổ chức trồng trong vụ thu 2021. Việc hỗ trợ người dân phát triển trồng rừng nguyên liệu không chỉ tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao độ che phủ rừng. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu, tỉnh Yên Bái đang điều chỉnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời xây dựng phương án tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển vùng rừng trồng trong năm 2022.
Theo số liệu của Cục Thống kê Yên Bái, hiện nay diện tích chè toàn tỉnh đạt gần 7.200 hectare so với cùng kỳ năm trước, giảm 300 hectare. Diện tích chè so với năm trước giảm do một số diện tích chè già cỗi, giống cũ, năng suất thấp, các địa phương đã chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao như cây ăn quả hoặc các loại cây lâm nghiệp, cây quế. Trong vài năm trở lại đây, diện tích chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái liên tục giảm, nhiều diện tích bị bỏ hoang, sản lượng giảm, hàng ngàn tấn nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu sản xuất. Hiện nay tỉnh đang khuyến khích và có chính sách hỗ trợ trồng chè đặc sản cho năng suất giá trị cao. Từ đầu năm đến nay, sản lượng chè búp tươi đạt trên 65.000 tấn.
Năm 2021, huyện Văn Yên được tỉnh giao phát triển mới 6 sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay đã có 5 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Hiện huyện còn một sản phẩm là điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Hà Hầu. Huyện đã gửi hồ sơ trình hội đồng xét duyệt của tỉnh chấm điểm. Đồng thời, huyện cũng đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn đơn vị chủ thể đăng ký thực hiện một sản phẩm đạt chuẩn xếp hạng 4 sao là sản phẩm quế sáo, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định. Năm 2022, huyện Văn Yên dự kiến sẽ có thêm 6 sản phẩm khác đạt OCOP 3 sao. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, phát huy thế mạnh của địa phương, chú trọng hơn tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu thí điểm xây dựng mô hình trường học hạnh phúc tại hơn 130 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022. Việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đã huy động sự tham gia của toàn xã hội. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với tỉnh đoàn triển khai tổ chức hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc. Dự kiến chung kết hội thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2021. Trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về trường học hạnh phúc, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tiếp tục sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới nội dung phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện, phát huy tích cực chủ động năng lực sáng tạo của học sinh.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 10 tháng năm 2021 toàn tỉnh có 2.670 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, giảm gần 6% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân giảm là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước nên việc di chuyển của người dân đã hạn chế. Bên cạnh đó, việc gia tăng chế tài xử phạt đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đối với người chạy xe quá tốc độ quy định là các lỗi nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đã đủ sức răn đe, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực tế hiện nay, nhiều người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, không may bị bệnh, gặp tai nạn trở thành gánh nặng với gia đình bởi chi phí y tế quá lớn mà không có bảo hiểm y tế chi trả. Nhất là những gia đình lao động nhỏ, thủ công có thu nhập ở mức trung bình. Do đó, việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không những để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn góp phần giảm gánh nặng tài chính. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những lợi ích gì, quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
Là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi, tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua, có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng, thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000 đồng. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000 đồng. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000 đồng. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300 ngàn thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấn nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẵm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này. Toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 209.000 thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ và các chuẩn mực xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm cụ thể, linh hoạt, vận dụng sáng tạo nội dung này trong các phong trào, hoạt động đoàn. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình để việc xây dựng con người Yên Bái tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Không chỉ là một giáo viên tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, cô giáo Đỗ Thị Thu Hồng, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái còn là một bí thư đoàn trường năng động, nhiệt tình, luôn tìm tòi, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học ngày càng phát triển. Trong đó, cô Hồng đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của đảng, đoàn, hội, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của các ngành tới đoàn viên thanh niên nhà trường, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần và trong các hoạt động ngoại khóa. Qua đó đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh trong toàn trường.
Em Nguyễn Phùng Hiếu, học sinh lớp 10A2 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Cô Hồng là một trong những giáo viên tốt nhất của trường chúng em và những hoạt động mà cô Hồng phát động hầu hết đều cho chúng em những kỹ năng tốt, cho chúng em những giờ phút giải lao, cho chúng em những hoạt động bổ ích và cũng như bồi dưỡng thêm kỹ năng cho chúng em.
Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi lớp học thực sự trở nên hạnh phúc, mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui. Cùng với nhà trường, cô giáo Đỗ Thị Thu Hồng đã xây dựng các hoạt động phù hợp, tập trung vào xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện, đổi mới các hình thức sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, góp phần tạo nên các giờ học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và ngày đi làm hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô Hồng còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức về an toàn giao thông, an ninh mạng cho học sinh toàn trường, tích cực tham gia các cuộc thi Thanh niên với pháp luật, phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các cuộc thi văn nghệ.
Em Trần Hà Minh Thư, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, hào hứng nói.
Chúng em cảm thấy là ngôi trường Lý Thường Kiệt thì là một ngôi trường hạnh phúc bởi vì các thầy cô luôn rất là yêu thương và chỉ dạy chúng em rất là tận tâm, bạn bè thì cũng rất là đoàn kết, chan hòa và chúng em rất là hưởng ứng mô hình này bởi vì nó đem đến cho chúng em cảm giác rất là vui và muốn được đi học mỗi ngày.
Công tác trong ngành giáo dục từ năm 2003 đến nay với 15 năm là bí thư đoàn trường, phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Cô Đỗ Thị Thu Hồng đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên phát động, tạo môi trường văn hóa, động lực tinh thần trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. Qua đó giúp các em học sinh phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển. Đồng thời phát huy giá trị bản sắc văn hóa, ý chí tự lực tự cường, yêu quê hương đất nước, thấm nhuần tinh thần dân tộc, vừa mang đặc trưng văn hóa con người Việt Nam, vừa đậm nét riêng của con người Yên Bái, sẵn sàng cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc.
Cô Đỗ Thị Thu Hồng, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Để lan tỏa mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập thì bản thân tôi cũng như là các đồng chí trong ban chấp hành đoàn trường đã triển khai đến tất cả các chi đoàn học sinh và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã hiện thực hóa đã bằng các nội dung, các phong trào thi đua, ví dụ như là thi đua lớp học hạnh phúc này và thi đua với rất nhiều các nội dung như thi đua điểm 10 điểm tốt này, học tốt này và đặc biệt đó là xây dựng cho các em học sinh cái tình đoàn kết, thân ái. Bên cạnh đó cũng giúp cho các em có sự sáng tạo và hội nhập.
Bà Nguyễn Lê Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Trong những năm qua, đoàn trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt đã có rất nhiều những hoạt động tiêu biểu nổi bật. Những phong trào của đoàn trường đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng là một bí thư nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc rất sáng tạo. Các năm học, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và những hoạt động của đoàn trường cũng như những chỉ đạo của đồng chí bí thư đoàn trường đã xây dựng góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của học sinh.
Hoạt động đoàn từ năm 2008 đến nay, chị Đặng Thị Hồng Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Cường, thành phố Yên Bái luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, đưa phong trào đoàn phường phát triển mạnh mẽ, luôn là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu của thành phố. Bản thân chị Duyên cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đoàn Thanh niên các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Chị Đặng Thị Hồng Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho hay.
Với cái chuẩn mực để xây dựng thanh niên thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập thì Đoàn Thanh niên phường thì ngay từ đầu khi triển khai thì cũng đã triển khai đồng loạt cho các đồng chí trong ban chấp hành của các đoàn phường cũng như là ban chấp hành chi đoàn, và đặc biệt là các chi đoàn sẽ triển khai đồng loạt cho đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn của tổ dân phố mình bằng các cái chương trình hành động, phần việc cụ thể. Thì chúng tôi cũng đã tập trung để xây dựng đảm bảo cho thế hệ thanh niên trên địa bàn của phường giáo đúng theo cái chuẩn mực cũng như cái mục tiêu của xây dựng con người Yên Bái trong năm 2021 và những năm tiếp theo bằng những cái công trình phần việc cụ thể để chúng tôi có những cái thân thiện, nhân ái và đoàn kết cũng như là sáng tạo để phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh là đoàn viên thanh niên hiện nay đang làm chủ.
Một trong các hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên phường Nam Cường vẫn được duy trì đều đặn vào ngày Chủ nhật, tuần cuối cùng của tháng, đó là phong trào Ngày Chủ nhật Xanh. Cứ đến ngày này, các đoàn viên thanh niên lại tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên công sở, trường học trên khắp các ngõ xóm, khu dân cư trên địa bàn phường. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực được đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn hưởng ứng, qua đó tạo sự đoàn kết gắn bó cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phường Nam Cường còn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể của phường duy trì các hoạt động ra quân, bóc xóa biển quảng cáo, ngày thứ bảy cùng dân, phong trào thanh niên tình nguyện, phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, Đoàn Thanh niên phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà đoàn phường triển khai xuống thì với cương vị tôi là ủy viên ban chấp hành cũng như là bí thư chi đoàn thì cũng đã triển khai các kế hoạch của đoàn phường tới các đoàn viên trong chi đoàn hưởng ứng các hoạt động phong trào của đoàn phường như là bảo vệ môi trường này. Hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi cũng lao động vệ sinh tuyến đường tự quản, rồi là các hoạt động do thành đoàn phát động. Các đoàn viên thì cũng rất là nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó thì cũng tham gia bóc biển quảng cáo trên các tuyến đường để tạo cho các tuyến đường xanh sạch đẹp. Với các hoạt động như thế thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng con người Yên Bái theo 5 cái chuẩn mực mà đã đề ra.
Cùng với đó, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp luôn được đoàn phường chú trọng triển khai thực hiện. Thường xuyên động viên hỗ trợ khuyến khích cổ vũ thanh niên trên địa bàn phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh cũng như chăn nuôi để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó đã có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đem lại hiệu quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu phải kể đến mô hình chăn nuôi gà quy mô 5-6.000 con mỗi lứa của thanh niên Võ Quốc Việt ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường. Trước đây anh Việt từng làm lái xe tải, thu nhập bấp bênh, nhận thấy đất vườn của gia đình rộng, năm 2018 anh đã quyết tâm phát triển mô hình chăn nuôi gà bán công nghiệp. Từ quy mô 2.000 con ban đầu, đến nay anh thường xuyên duy trì nuôi số lượng lớn. Sau khi trừ chi phí mỗi năm, cũng thu về từ 200 đến 300 triệu đồng.
Anh Võ Quốc Việt, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây thì mình cũng có đi làm ở ngoài, thì nhưng mà cái đồng lương thì nó hơi thấp, nên là không đủ sinh hoạt cho gia đình. Nên là sau một thời gian mình làm, mình cũng tiết kiệm được một chút vốn, thì mình cũng về quyết định là chăn nuôi gà trên cái mảnh đất của gia đình mình. Mới đầu thì cũng chăn nuôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, thứ nhất là về con giống, rồi về đầu ra, rồi về khâu kỹ thuật chăm sóc. Nhưng mà sau 4 năm hoạt động thì bây giờ nó cũng mình cũng cảm thấy là yên tâm.
Ông Võ Thiện Cảm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi định hướng đối với các phong trào bề nổi của các đồng chí đoàn viên thanh niên, đổi mới cái phương thức thu hút đoàn viên thanh niên và mở rộng các cái hoạt động giữa các đơn vị đoàn phường với các đơn vị kết nghĩa như các cái đơn vị của sân bay quân sự cũng như các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn. Từ đó đã giáo dục truyền thống đối với lực lượng đoàn viên thanh niên, và các cái hoạt động của đoàn thanh niên hết sức thiết thực, cụ thể, đi vào những cái chi tiết, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tuổi trẻ và mang tiếng nói của tuổi trẻ tới các tầng lớp nhân dân, đã góp phần cho chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong những năm vừa qua.
Với những cách làm thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.